SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và Tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, một lần nữa trong tuần chúng ta lại nghe đến cái chuyện xét nghiệm những cái viên thuốc mà thường thanh niên họ đem vào trong các đại nhạc hội. Chúng ta lâu nay nghe lập luận của các nhà khoa học và rồi lập luận của chính phủ, đặc biệt là ở tại New South Wales này thì chính phủ không muốn thực hiện cái việc xét nghiệm thuốc viên này. Trong khi đó thì các bác sĩ khuyên là nên, bởi vì làm như vậy thì sẽ cứu được mạng sống của các thanh niên đi dự đại nhạc hội, mà trong năm vừa qua đã có một số trường hợp tử vong. Thưa anh, xét nghiệm thuốc viên là như thế nào?
Từ trong vài tuần qua, những cái tình trạng mà khoảng có rất cũng khá nhiều những cái thanh niên nam cũng như nữ tham dự cái những cái đại nhạc hội ngoài trời đó, người ta gọi là những cái music festival ở cả New South Wales và lẫn ở Victoria nữa, thì ít nhất có 16 trường hợp đã bị đưa vô nhà thương vì có thể là sử dụng thuốc quá liều hoặc là không có đúng cách, vân vân. Thì trong cái thời gian này đó thì bên cái tòa án về điều tra án mạng đó cũng đang thụ lý 6 trường hợp tử vong do việc sử dụng thuốc như thế này. Thì thưa anh Quốc Vinh cùng quý vị, là bên phía những cái nhà lãnh đạo tiểu bang ở Victoria cũng như là ở New South Wales đều cho rằng là cái việc mà thử nghiệm thuốc viên đó là một cái, có thể nó tạo ra một cái suy nghĩ hay là một cái tín hiệu hay là một cái dấu chỉ nào đó để nghĩ rằng là chính phủ đã bật đèn xanh cho cái việc mà sử dụng cái những cái viên thuốc này rồi. Trong khi đó thì bên phía các cái nhà chuyên môn, đặc biệt là các cái bác sĩ hoặc là những cái nhà nghiên cứu về dược phẩm, họ cho rằng không, cái này là không phải như thế, mà là để xác định cái chuyện là cái dược tính ở trong những cái viên thuốc nó có độc hại đến đâu, hoặc là nó cái cách dùng nó an toàn như thế nào mà thôi, chứ không phải là bật đèn xanh cho mọi người xài xả láng những cái chuyện đó. Bởi vì họ cho rằng là cái việc mà thanh thiếu niên đi tham dự một cái đại nhạc hội ở một cái nơi đông đảo ngoài trời như vậy thì cũng khó mà kiểm soát được cái việc mà tụi nó xài thuốc. Nhưng mà bây giờ nó xài thuốc, nếu mà nó được an toàn đi thì nó cũng đỡ bớt cái nguy hiểm, hoặc là tránh được những cái trường hợp tử vong như đã xảy ra.
Đây là những cái thuốc viên, thuốc con nhộng đó, nói chính xác là như vậy, có nghĩa là trong đó nó có bỏ một số loại thuốc, tức là uống vô để có thể cảm thấy hưng phấn hơn, có thể thức, không cần phải ngủ khi đi dự các cái đại nhạc hội, thí dụ vậy. Tại vì thường thường các đại nhạc hội nó kéo dài có khi tới sáng luôn. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là cái quan điểm của phía chính phủ, đặc biệt trong trường hợp này là bà thủ hiến New South Wales, Glasty Berejiklian, cũng có cái lý, là bởi vì nếu như bây giờ thực hiện cái việc xét nghiệm các cái thuốc viên này, bây giờ làm ở đâu bây giờ thì dĩ nhiên là phải làm trước cổng của các đại nhạc hội rồi. Thì điều đó vô hình chung là anh bật đèn xanh để cho thanh niên họ đem thuốc vô một cách tự do thoải mái chứ gì. Mà cái quan điểm của bà là gì? Không, chúng ta nên cấm, chúng ta nên khuyên giới trẻ là đừng có dùng ma túy khi đến những cái địa điểm như vậy. Thì tôi nghĩ bà có cái lý chứ anh hả?
Dĩ nhiên là bà Berejiklian có cái lý của bà khi mà nói rằng là không, đừng có tạo một cái ấn tượng cho giới trẻ biết rằng là mình có thể được sử dụng ma túy một cách an toàn ở tại những nơi này, vân vân. Và cái điều mà bà khuyến khích mọi người nên làm là đừng xài ma túy, đừng có đụng tới nó, thế thôi. Nhưng mà thưa anh, chúng ta không phải sống ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái xã hội lý tưởng khi mà mọi người đều phải nghe lời những cái lời khuyên đúng.
Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao lại không cấm được, thưa anh, bởi vì sử dụng ma túy đúng ra là phạm pháp rồi. Thì có lẽ là cái thông điệp mà những thanh niên họ đi dự các cái đại nhạc hội này, những cái thông điệp của chính phủ, của nhà chức trách chưa đến với họ được chăng? Là bởi vì tại các buổi đại nhạc hội này luôn luôn cảnh sát bắt được rất là nhiều, và bởi vì nó là một cái hành động phạm pháp, cho nên là nó mới xảy ra cái tình trạng buôn lậu và có nhiều người đã phải ra tòa bị truy tố bởi vì tìm cách đưa những cái viên thuốc lậu này vô trong đại nhạc hội. Nếu vậy thì vấn đề ở đây phải chăng là do cái việc thực thi luật pháp nó không được nghiêm minh lắm?
Vâng, đây cũng là một một cái argument, một cái luận cứ khác để mà bảo vệ cho cái quan điểm là không có xài ma túy, tại vì ma túy tức là bất hợp pháp rồi. Và thực tế thì ở Victoria trong tuần qua cũng tại một cái đại nhạc hội thì cũng cảnh sát cũng truy tố đến 5 người, cũng bắt giữ và truy tố đến 5 người, và cũng ở tại New South Wales chẳng hạn thì cũng có 57 trường hợp bị truy tố vì những cái tội danh liên quan đến ma túy vân vân. Nhưng mà thưa anh thì đó là một cái chuyện của cái cơ quan công lực, những cái người mà thực hiện cái luật pháp. Cái tình trạng thực tế ở tại ngay nơi mà xảy ra đó thì một số các cái lều y tế được thiết lập lên và có một số khá nhiều thanh thiếu niên tự nguyện đi đến đó để khám cái coi cái sức khỏe của mình, coi cái thuốc họ xài như thế nào. Và cái con số này mỗi ngày một tăng lên, và đừng có nói rằng là họ không biết đến cái chuyện mà đem ma túy vào những cái nơi này hợp pháp, nhưng mà rõ ràng họ cũng có cái ý thức về cái chuyện là sử dụng những cái thuốc đó nó có thể gây nguy hại. Và do đó nếu mà có những cái lực lượng cảnh sát, nếu mà có những cái lực lượng y tá hoặc là những cái chuyên viên cứu cấp ở những cái nơi đó được gia tăng lên á, thì rõ ràng nó cũng giúp đỡ đôi phần, ít ra là cũng nó hạn chế đi được cái số trường hợp tử vong có thể xảy ra ở những cái nơi đó. Đây người ta coi như là tại sao lại đưa ra những cái biện pháp nó có tính cách mâu thuẫn như vậy, một bên là bất hợp pháp, là một bên lại là cứu chữa cho những cái người sử dụng những phương tiện bất hợp pháp như vậy. Chúng ta nếu mà nhớ lại thì ở nhiều nước ở châu Âu cũng như là ở Úc cũng đã từng có những cái thời gian thử nghiệm về việc mà thành lập những cái trung tâm chích choát chẳng hạn ở khu vực King Cross hoặc là ở một vài cái thí điểm khác, thì họ cảm thấy rằng là cái tình trạng gọi là overdose, tức là xài thuốc quá liều ở trên đường phố, nó giảm xuống. Và do đó thì người ta cũng có thể kết luận rằng nếu có những cái biện pháp giúp đỡ tại ngay tại chỗ thì có thể những cái trường hợp đáng tiếc nó cũng không xảy ra.
Quý vị đã nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, thì nghe đâu là chính phủ liên bang đang xóa nợ cho những sinh viên nào mà đang mắc nợ.
Vâng, trước hết có lẽ là tôi cần nói rõ thêm một cái chi tiết. Nó không phải chỉ riêng thanh niên, thưa anh Quốc Vinh, mà cả những cái người lớn tuổi nữa, những cái người học viên gọi là lớn tuổi, mature student chẳng hạn. Thì, và trong đó có cả những cái người đang lãnh tiền già nữa, chứ không phải là chỉ là những cái người trẻ thôi. Bởi vì đây là một cái lỗ hổng rất là lớn trong những cái đạo luật mà thành lập các cái trường huấn nghệ ở cái cấp cao đẳng và ở cái cấp trung học và cao đẳng, chứ không phải ở cấp đại học. Chúng ta nên phải phân biệt như vậy trước, bởi vì từ khi mà mở rộng cái hệ thống huấn luyện nghề nghiệp hoặc là những cái kỹ năng chuyên môn để mà có thể chuẩn bị bước vào cái lực lượng lao động đó, thì ở Úc này thì nó có rất là nhiều ngành nghề, và những cái ngành nghề, có nhiều ngành nghề nó đòi hỏi phải có một cái tấm bằng mới có thể làm việc được. Và từ một cái cơ hội này hay là từ một cái sự mở rộng này đó, nó đã khiến cho nhiều cái người có đầu óc kinh doanh nghĩ ra những cái chuyện mà thành lập những cái trường cao đẳng dạy nghề tư, từ cái việc mà dạy kế toán hoặc là dạy giữ trẻ hoặc là dạy về làm móng tay, làm đẹp vân vân, thì nó mọc lên khắp nơi và hầu như là không có thể kiểm soát được. Ở trên toàn quốc người ta tính đến số ngàn chứ không phải là số trăm, thưa anh Quốc Vinh, những cái trường như vậy. Và họ lợi dụng túi tiền khổng lồ của chính phủ để mà có thể đưa ra những cái hình thức gọi là tuyển sinh hấp dẫn mà chúng ta được biết. Thí dụ như là họ hứa hẹn những cái công việc làm sau khi tốt nghiệp một cái khóa nào đó, hoặc là họ cho cái máy laptop vân vân, những cái lời rất là hoa mỹ như là quý vị không phải đóng tiền trong khi học cái khóa này bởi vì chính phủ trang trải cả, hoặc là vân vân. Thì thật ra những cái thành phần mà nhẹ dạ hoặc là không hiểu được hoặc là không có nắm hết thông tin về những cái này đó thì cứ là tự nhiên mà họ cảm thấy là mình không bị lỗ lãi gì cả, có thể có được tấm bằng, có thể là nhờ cái tấm bằng để kiếm được một việc làm, hoặc là có thể sử dụng cái thời giờ của mình một cách nó có ích thì họ ghi danh đi học, mà không biết rằng là họ đang phải mượn tiền để đi học.
Nhưng mà thưa anh, những người học viên khi họ mang nợ thì họ mang nợ của chính phủ chứ không phải mang nợ của nhà trường, của các cái khóa cao đẳng huấn nghệ này. Tại sao lại thiếu của chính phủ mà bây giờ chính phủ lại xóa nợ cho họ?
Vâng, thưa anh, như thế này, những cái trường cao đẳng như vậy, mình tạm gọi là những cái trường cao đẳng tư nhân, mà tiếng chuyên môn họ gọi là RTO, tức là Registered Training Organization, tức là những cái tổ chức huấn nghệ có ghi danh với chính phủ. Thì với những cái điều kiện được đưa ra thì họ đáp ứng được những cái điều kiện đó của chính phủ, thì họ có một cái con số hành nghề, tức là người ta gọi là RTO number, đại khái như là như vậy. Và dĩ nhiên là họ cũng phải có một cái dàn giảng viên, dàn giáo sư đầy đủ các cái bằng cấp để mà có thể phụ trách giảng dạy cho những cái học viên mà họ tuyển vào. Tuy nhiên và khi tuyển vào như vậy, các học viên có thể mượn tiền và có thể mượn tiền của chính phủ qua các cái RTO này. Qua cái chương trình VET mà họ gọi là VET Fee Help, tức là cái sự trợ giúp về học phí. Thì học viên theo học những cái khóa mà được công nhận này đó, thì phải làm một cái đơn vay tiền để đi học. Và với những cái lời hứa hẹn giống như tôi vừa trình bày đó, và những cái học cụ được trang trải bởi nhà trường. Thưa quý vị, đây là những cái chiêu hay là những cái trò gọi là tuyển sinh nó có khá hấp dẫn so với những cái trường gọi là trường công lập, những cái trường huấn nghệ công lập của chính phủ, bởi vì chính phủ không cho phép những cái trường công lập làm như vậy. Nhưng mà rõ ràng là nó có một cái sự cạnh tranh trong một cái môi trường mới còn sơ khai, cho nên không có được quy định một cách chặt chẽ. Và người ta thấy những cái mối lợi trước mắt như vậy, thí dụ như tự nhiên mình được một cái laptop, rồi tự nhiên mình được bảo đảm là cuối cái khóa học mình này mình sẽ có việc làm, hoặc là thì ít ra là mình cũng có một cái tấm bằng, thay vì học 6 tháng một năm ở một cái trường công lập nào đó thì mình ở đây mình học có 3 tuần thôi, vân vân. Thì trước những cái lời mời chào nó có tính cách hấp dẫn như vậy đó, nhiều người bị cắn câu, và do đó họ không biết rằng là mình đã mang nợ, hay là dĩ nhiên họ biết mình mang nợ chứ không phải là không, nhưng mà đôi khi có, trong những cái trường hợp có những cái người hoặc là không có đủ một cái sự minh mẫn về tinh thần, hoặc có những cái người già chẳng hạn, họ nói chứ bây giờ đi mang nợ thì mang nợ, nhưng mà khi mà tôi ra trường 5, 6, 70 tuổi rồi, tôi đâu có tìm được việc làm nữa, thì tôi đâu có còn cơ hội mà trả nợ, thôi đi học được cũng vui. Thì rõ ràng nó là một những cái khẽ hở mà bây giờ cái hệ thống gọi là VET Fee Help đó nó đã chấm dứt vào năm 2017, và sau đó thì nó thay thế bằng một cái nó gọi là cái VET Student Loan, tức là gọi đích danh của nó là cái khoản tiền mượn để cho sinh viên hoặc học viên đi học đàng hoàng, với những cái điều kiện nó được quy định một cách chặt chẽ và khắt khe hơn.
Như vậy có nghĩa là các cái trường không thể dùng những cái chiêu khuyến mãi để mà lôi kéo sinh viên, mà sinh viên họ phải tìm hiểu chính xác hơn. Năm 2017 là chính phủ đã chấm dứt cái VET Fee Help, mà những cái món nợ này nó lên đến 90 triệu đô la, mà xem chừng như là chính phủ có rất ít cơ hội để mà có thể đòi lại, cho nên là mới thay thế bằng cái VET Student Loan. Nhưng mà thưa anh, trở lại cái chuyện là bây giờ xóa nợ thì có nghĩa là sao? Tức là trong trường hợp những người mà vay tiền từ cái VET Fee Help á, thì bây giờ được xóa nợ hả?
Nếu mà họ có những cái lý do chính đáng, thưa anh Quốc Vinh, và họ có thể khiếu nại với một cái văn phòng gọi là kiểm sát về vấn đề giáo dục huấn nghệ, để mà có thể đưa cái trường hợp của mình để yêu cầu xóa nợ. Cái lý do mà họ xin xóa nợ nó rất là nhiều, và chính phủ cũng biết là đó là những cái trường hợp bị có thể bị lường gạt, có thể bị lừa đảo, có thể bị chiêu dụ bằng những cái hình thức marketing nó khác nhau. Nhưng mà cho đến nay thì đã có 8.000 người được xóa nợ trên toàn quốc rồi, và cái con số nó còn có thể gia tăng hơn nữa. Và ở trên toàn nước Úc đó thì ít ra là có hơn một nửa các cái số trường mà gọi là cao đẳng tư thục dạy nghề này đó đã bị đóng cửa vì không có đạt được những cái tiêu chuẩn giáo dục, không có đạt được những cái tiêu chuẩn huấn luyện, cũng như là đã có những cái phong cách làm ăn nó hơi mờ ám, nó hơi ma giáo một chút.
Thật ra thì nhiều người không hề biết là mình đã mang nợ cho tới khi mà đi làm cái tờ khai thuế hàng năm, thưa quý vị, bởi vì việc trả nợ VET là do sở thuế chịu trách nhiệm, cho nên là cho đến khi người ta đi khai thuế thì mới tá hỏa là mình đang ngồi trên một cái đống nợ và không biết là những cái nợ này có bao giờ trả lại được hay không. Thì nếu như trong trường hợp mà quý vị cảm thấy là trước đây mình đã bị lừa, lừa tôi xin bỏ trong ngoặc kép, lừa để mà phải ký một cái khoản nợ như vậy đó, thì hãy gặp cái nhân viên giám sát các cái khoản nợ cho sinh viên, thưa quý vị. Và như anh Lưu Dân vừa mới nói thì có khoảng 8.000 sinh viên là đã được xóa nợ rồi.
Rõ ràng thì mỗi một trường hợp nó đều có những cái chi tiết khác nhau và phải tùy theo từng trường hợp và nó xì theo cái sự giám định của các giám sát viên.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị. Và cũng nhân dịp Tết sắp đến, chúng tôi cũng xin gửi lời chuyển đến quý vị và gia đình một năm mới an khang hạnh phúc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.